văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong tâm hồn mỗi chúng ta đều lưu giữ những miền ký ức không thể nào quên. Miền ký ức ấy giống như một cuốn nhật ký ghi lại những chặng đường đã qua, những dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời mỗi người để khi lật dở lại, ta lại tìm thấy bóng dáng của mình trong đó, được sống lại với những kỷ niệm khó phai. Với nhà báo chiến sĩ Trần Cao Đảm cũng vậy, trong miền ký ức của ông, những năm tháng gắn bó cùng đồng đội nơi chiến trường xưa luôn được ông gìn giữ và trân trọng bởi nó gợi nhớ trong ông biết bao kỷ niệm sâu sắc về một thời gian khổ nhưng hào hùng vẻ vang của dân tộc. Kỷ niệm đó đã thôi thúc ông sáng tác nhiều tác phẩm văn học tái hiện lại một cách sinh động về những năm tháng kháng chiến gian khổ, sự hy sinh vất vả của những người lính tình nguyện Việt Lào vùng Sầm Nưa. Cùng với những tác phẩm viết về người lính, Trần Cao Đàm còn có nhiều trang viết về mảnh đất Nghĩa Lộ, bến Âu Lâu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả Trần Cao Đàm và một số tác phẩm văn học tiêu biểu của ông qua bài viết sau đây.
Tôi là nhà báo vì đam mê mà ngoại tình với văn học. Dù vậy tôi vẫn may mắn được một số nhà xuất bản thương tình in cho. Đó là tựa đề của tác giả Trần Cao Đàm trong tập ký Âm vang ngòi vần xuất bản năm 2016. Để hiểu thêm về cây bút đam mê này, một buổi sáng đầu thu tôi quyết định đến thăm ông. Trong căn nhà giản dị, thoáng mát ở phường Yên Thịnh, nhà báo Trần Cao Đàm chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Lộ, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta bước vào giai đoạn cam go ác liệt nhất, Trần Cao Đàm lúc ấy đang là một phóng viên trẻ của đài truyền thanh Nghĩa Lộ đã xung phong lên đường chiến đấu. Ông được biên chế vào tiểu đoàn 927, đoàn 766, quân tình nguyện Việt Lào, hoạt động ở vùng biên giới Sầm Nưa. Cũng giống như nhiều thanh niên lúc bấy giờ, cùng với bầu nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ và khát vọng chiến đấu vì nền độc lập nước nhà, trong hành trang của người lính trẻ Trần Cao Đàm có một cuốn sổ nhỏ luôn được ông gìn giữ và mang theo bên mình. Cuốn sổ đó đã giúp ông ghi lại cuộc sống của người lính, những trận đánh, những mất mát hy sinh, cả những tâm tư tình cảm, nỗi nhớ nhà của người lính nơi biên cương vời vợi. Cuốn sổ đó sau này đã trở thành nguồn tư liệu quý giá để Trần Cao Đàm có được những trang viết sống động, chân thực về hình ảnh, cuộc sống, sự hy sinh anh dũng của những chiến sĩ vùng biên giới Việt Lào. Trong những năm tháng khoác áo lính, Trần Cao Đàm vừa làm nhiệm vụ của một chiến sĩ trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù, vừa làm nhiệm vụ của một nhà báo là viết tin bài cộng tác với báo Quân đội Nhân dân, báo Chiến sĩ Tây Bắc. Nhưng những bài viết của ông lúc đó còn khá dè dặt và không thường xuyên. Có thể nói sự nghiệp làm báo của Trần Cao Đàm chỉ thực sự bắt đầu khi ông tốt nghiệp trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học viện Báo chí Quốc gia, năm 1979. Lúc này đất nước đã hòa bình và bước vào công cuộc tái thiết, khôi phục lại những hậu quả sau chiến tranh. Với những kiến thức đã được trang bị từ nhà trường, cùng với những trải nghiệm sâu sắc của một người lính đã có lúc cận kề với cái chết, Trần Cao Đàm rất tích cực và hăng hái với công việc của một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Năm 1989, chiến tranh biên giới nổ ra. Trần Cao Đàm khi ấy đang là phóng viên của đài truyền thanh Hoàng Liên Sơn. Ông thường xuyên có mặt ở nhiều vùng đất trên dải Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Lúc ở Bắc Hà, lúc ở Bát Sát, lúc lại có mặt ở Sa Pa. Được tận mắt chứng kiến sự chiến đấu dũng cảm của người lính, tận mắt chứng kiến sự chà đạp của quân giặc với đồng bào mình, ông đã viết truyện ngắn Hương Ngải Biên Rừng để ca ngợi những tấm gương anh hùng nơi vùng biên ải. Truyện ngắn của ông được đăng trên báo Văn Nghệ năm 1982. Ngoài những bài viết mang tính báo chí thì Hương Ngải Bên Rừng là tác phẩm văn học đầu tay của Trần Cao Đàm, được bạn bè, đồng nghiệp và người đọc đánh giá cao, ghi dấu sự trưởng thành trong nghề nghiệp của Trần Cao Đàm. Thành công đó đã thôi thúc ông không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và sáng tác nhiều tác phẩm đậm chất văn học nhưng cũng mang hơi thở cuộc sống đương đại. Sau Hương Ngải Bên Rừng, Trần Cao Đàm tiếp tục có nhiều tác phẩm hay được đăng tải trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương như Ngọn Lửa Vùng Biên, Dòng Máu. Đó đều là những tác phẩm viết về đề tài chiến tranh mà âm hưởng chủ đạo chính là ngợi ca những tấm gương chiến đấu anh dũng trong công cuộc bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Đọc các tác phẩm của Trần Cao Đàm, người đọc sẽ dễ dàng nhận ra các tác phẩm của ông được chia thành hai mảng đề tài rõ rệt. Một mảng đề tài viết về người lính, về những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường Lào như là sự tri ân với đồng đội, với những người đã khuất. Bởi Trần Cao Đàm tự thấy mình may mắn hơn đồng đội rất nhiều khi được trở về nguyên vẹn, được hưởng niềm vui đất nước thống nhất sau những đêm trường nô lệ. Mảng còn lại, ông viết về quê hương Nghĩa Lộ yêu dấu, mảnh đất xinh đẹp, giàu bản sắc văn hóa, nhưng cũng chịu nhiều mất mát đau thương bởi gót giặc giày xéo của quân thù. Trong mảng đề tài người lính, đáng chú ý là tiểu thuyết Ba Thí Mù Sương do nhà xuất bản Quân đội ấn hành năm 2000. Tiểu thuyết đã tái hiện lại một cách sinh động và chân thực nhất cuộc sống của người lính, sự gian khổ ác liệt của chiến tranh, tinh thần lạc quan yêu đời, khát vọng hòa bình của người lính. Đặc biệt hơn cả chính là tình hữu nghị Việt-Lào keo sơn và gắn bó mà Đảng và Bác Hồ đã dày công vun đắp. Qua những nhân vật như Thắng, Khia, Quý, Na, người đọc có thể cảm nhận được tinh thần dũng cảm và tình yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ lúc bấy giờ. Và có lẽ đó cũng chính là tình cảm thiêng liêng của một người dân đất Việt với Tổ quốc. Ở Ba Thí Mù Sương, tác giả vừa tái hiện lại sự hy sinh gian khổ của người lính Việt-Lào trong quá trình chiến đấu với bọn phỉ Vàng Pao trên đỉnh Ba Thí, vừa đi sâu khai thác những chi tiết rất đời thường của người lính với những cảm xúc, những tâm trạng rất riêng. Ngoài những đêm hành quân, những trận đánh, người lính cũng có lúc nhớ nhà, có lúc khát khao được nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ. Chiến tranh gian khổ, ác liệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Nhưng người lính trên đỉnh Ba Thí chưa bao giờ cảm thấy nản lòng bởi họ luôn nhận được sự yêu thương, đùm bọc của bà con nước Lào. Ba Thí Mù Sương chính là một bài ca đẹp về tình đồng đội, tình bạn hữu nghị chiến đấu Việt-Lào. Không chỉ các ngợi hình ảnh người lính trong chiến tranh, Trần Cao Đàm còn đi sâu khai thác cuộc sống đời thường của người lính. Đó là những góc khuất trong tâm hồn mà chỉ những người từng trải qua chiến tranh mới có thể cảm nhận được. Người lính trong chiến tranh phải vượt qua bao khó khăn gian khổ, nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, cuộc sống của họ cũng chẳng dễ dàng gì. Những chuyện ngắn, câu hỏi sau chiến tranh, chuyện tình của đồng đội, hay Trăng Rừng in trong tập Lẽ Đời đã cho người đọc không khỏi chua xót và day dứt trước những hoàn cảnh éo le khắc nghiệt của người lính. Sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Lộ nên Trần Cao Đàm có biết bao kỷ niệm sâu sắc và tình cảm lưu luyến với mảnh đất này. Nhất là khi mảnh đất ấy đã từng chìm trong khói lửa chiến tranh. Người dân nơi đây đã chịu bao đau thương mất mát, bao hy sinh để giành lại từng tên đất, tên làng. Trong tâm trí của Trần Cao Đàm, hình ảnh quê hương từ những gì giản dị nhất như cây đa, dòng suối, những ngôi nhà sàn của người Tây, người Thái đều ra diết yêu thương và gợi nhớ trong ông biết bao kỷ niệm. Từ những tình cảm đó, Trần Cao Đàm đã viết tập tiểu thuyết Đất Mường Thời Dông Lũ như một món quà ân tình để dành tặng quê hương yêu dấu. Tác phẩm đã đoạt giải A trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật Tự hào về truyền thống quê hương Yên Bái do tỉnh ủy tổ chức năm 2012. Qua hàng trăm trang viết, lịch sử về một vùng quê được hiện lên sinh động và rõ nét trong tâm trí người đọc. Từ khi mảnh đất này còn là phố Nghĩa Lộ nhỏ bé với hơn chục nóc nhà, rồi kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, để có một Nghĩa Lộ xinh đẹp và giàu có như hiện nay là sự hy sinh của biết bao thế hệ đã ngã xuống cho mảnh đất này hồi sinh. Nghỉ hưu năm 2001, Trần Cao Đàm càng có nhiều thời gian để tập trung sáng tác văn học, các tiểu thuyết Bến Ngòi, Âu Lâu Bến Lửa cũng ra đời vào thời điểm này. Ngoài ra ông còn có nhiều truyện ngắn, bút ký viết về cuộc sống, con người và những dấu ấn văn hóa của quê hương Yên Bái được đăng tải trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương, chủ yếu là trên tạp chí Văn Nghệ Yên Bái. Hơn 70 tuổi nhưng tác giả Trần Cao Đàm vẫn say mê với công việc của một người cầm bút. Ngoài những lúc sáng tác, ông cần mẫn chăm sóc vườn thuốc nam của mình, vừa là để có thêm nguồn vui sống, vừa là để làm phúc cho đời. Ông có nhiều bài thuốc quý học được từ những ngày còn trong quân ngũ, giờ vẫn được ông áp dụng để chữa bệnh cho nhiều người. ông có dự định sẽ tiếp tục viết về mảnh đất nghĩa lộ quê ông và những vùng đất đã để lại trong ông nhiều ấn tượng khó phai, bởi trong quá trình công tác, Trần Cao Đàm đã tích lũy được nhiều tư liệu quý giá. Bạn đọc hy vọng vào những tác phẩm mới của ông và hy vọng với niềm say mê sáng tác, Trần Cao Đàm sẽ tiếp tục cho ra mắt bạn đọc nhiều trang viết sống động và hấp dẫn hơn nữa.
Quý vị và các bạn vừa có dịp làm quen với tác giả Trần Cao Đàm. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Hồng Nhung trình bày.
Sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy tình yêu đôi.
bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, gió trung trình qua ngõ, hình như thu đã về. Quý vị và các bạn thân mến, cái khoảnh khắc chuyển giao giữa hạ sang thu nhẹ nhàng quá khiến chúng ta không nhận ra. Chỉ khi cảm nhận được hương ổi thơm dịu dàng trong gió, chúng ta mới biết mùa thu đã về. Hương ổi không chỉ là một trong những tín hiệu đặc trưng của mùa thu mà còn gắn bó trong ký ức biết bao người về những kỷ niệm hồn nhiên thời thơ ấu. Tản văn thoảng đưa hương ổi của tác giả Hoài Thương nói về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một chiều trên phố, bắt gặp gánh hàng rong đong đưa những quả ổi đậm đà xanh, tươi ngon, lòng bâng khuâng nhớ ổi mùa thu nơi quê nhà. Mùa thu về với thật nhiều thức quả hoa trái như nhãn, na, hồng, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn mong ngóng đợi chờ những trái ổi. Dường như hương ổi đã thấm vào tôi, sâu sắc, bền chặt từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất. Dường như hương ổi phảng phất lan tỏa xuyên qua tán lá xanh, qua cổ sườn nhỏ mà vào nhà mà quyến luyến hồn tôi từ lúc nào chẳng hay. Trong vườn nhà tôi, mẹ trồng hai giống ổi, ổi găng và ổi đào. Ổi găng khi trái chín vẫn giữ nguyên màu xanh, sẫm hơn, ăn giòn, còn ổi đào thì ngược lại. Khi chín, trái chuyển màu hơi hồng, hương vô cùng thơm, bồ trái ổi ra thấy sắc hồng phơn phớt. Có lẽ vì thế ổi được gọi là ổi đào. Mấy đứa trẻ thích vị giòn giòn, cưng cứng của ổi găng, còn người lớn lại thích ổi đào, mềm dịu. Ổi ra trái, lủng lẳng trên cành, thấp thoáng ẩn nấp trong lớp áo xanh như chơi ú tim với người. Bọn trẻ chúng tôi luôn trong tâm thế háo hức đợi chờ, mong ngóng ổi chín. Việc thử xem quả chín hay chưa đơn giản nhất là lấy móng tay bấm vào thân ổi. Nếu móng tay bấm dễ dàng, cảm giác lún sâu vào thịt ổi thì nghĩa là trái ổi đã già, đến độ chín. Còn khi bấm móng tay vẫn chắc, cứng thì ổi vẫn còn xanh. Bởi sự sốt ruột của bọn trẻ chúng tôi mà quả ổi đôi khi chi chít những vết bấm thâm đen. Nhìn lại những quả ổi, sao mà cảm thấy thương và thấy mình có lỗi đến thế. Mùa ổi chín, anh trai tôi thường xuyên có mặt trên cây. Tôi ở dưới làm nhiệm vụ giơ cao vạt áo, hứng những quả chín anh hái ném xuống rồi cho vào rổ. Dù không giỏi leo trèo, nhưng có lúc dưới sự khích lệ và giúp đỡ của anh trai, tôi cũng hào hứng trèo lên ngự trị trên chạc ba thấp của cây ổi. Cảm giác hái trái ổi chín thơm lừng, thưởng thức ngay tại cây hẳn là ngon nhất trong ký ức trẻ thơ, chẳng có gì sánh bằng, chẳng bao giờ quên. Hai anh em tôi chọn những trái ngon, đẹp để riêng cho mẹ mang đi chợ bán. Cây ổi mẹ trồng giống rất ngon nên thu hút lũ trẻ quanh xóm. Bọn trẻ hay tụ tập ở nhà tôi để được thưởng thức hương vị ổi thơm. Vào mùa, chúng tôi luôn sẵn sàng san sẻ những trái ổi chín lựng cùng bạn bè. Có ngày anh em tôi ăn nhiều ổi quá đến mức đau bụng, chẳng ăn được cơm, chỉ thương mẹ chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách. Kỷ niệm đó chúng tôi chẳng bao giờ quên được về một mùa ổi năm nào. Hương ổi thoảng đưa theo gió mùa thu vào những đêm trăng sáng lồng lộng, len lỏi cả vào trong giấc ngủ mơ hồ của trẻ con. Hương ổi phảng phất trong những đêm trăng sáng, vượt bức tường, vượt song cửa sổ theo tận vào giường chúng tôi. Hương ổi nhắc nhớ mùa thu đã sang, heo may ngọt lành chập chờn vấn vít. Hương ổi găng quấn quyện hương ổi đào, ngọt ngọt mời ngọc. Trên bàn học của chúng tôi chẳng bao giờ thiếu một trái ổi đào xinh xắn, không phải để ăn mà với tôi để lưu giữ bên mình hương thơm lưu luyến, giản dị ấy. Hương ổi nhẹ nhẹ loan tỏa khắp căn phòng và nỗi nhớ. Giờ đây, ở nơi phố thị, tôi vẫn giữ thói quen năm xưa mua ổi cho hương thơm vương vấn căn phòng nhỏ. Cây ổi đã già và đi cùng với thời gian, mái tóc đã đổi màu trên mái đầu của mẹ. Với sự lớn khôn, trưởng thành và năm tháng xa nhà của chúng tôi, thế nhưng, hương ổi vẫn mãi vẹn nguyên trung thủy hương thơm ngọt ngào qua rằng rạc ngày tháng, để lòng tôi mãi lại ở khu vườn của mẹ đậm thơm hương ổi mỗi thu về. Thưa Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Dao ở xã Yên Thành, huyện Yên Bình chiếm trên 95% dân số. Trong kho tàng văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống của người Dao Yên Thành, nghi lễ cúng 12 con giáp là một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất, các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghi lễ thiêng liêng này.
Theo quan niệm của người Dao, mỗi một tháng trong năm sẽ có một vị thần cai quản. 12 tháng là 12 vị thần. Mỗi vị thần sẽ trông nom một con giáp, gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Muốn gia đình bình yên, an lành và mùa màng bội thu thì hàng năm dân làng phải tổ chức cúng 12 vị thần con giáp. Một năm người Dao tổ chức 3 lần lễ, gồm lễ đầu năm được tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 2, gọi là lễ cúng cầu. Lễ giữa năm được tổ chức vào mùng 6 tháng 6, gọi là lễ cúng báo cáo. Lễ cuối năm được tổ chức vào ngày 12 tháng 12, gọi là cúng tạ ơn. Trong 3 lần lễ, lễ cúng đầu năm được người dân coi trọng nhất, vì đây là lễ cúng mở đầu cho một năm mới, cầu cho cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân làng yên vui, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Lễ cúng 12 con giáp nhất thiết phải có 3 thầy cúng thực hiện, trong đó có một người chủ tế và 2 phụ lễ. Ngoài ra còn có 12 người được lựa chọn hóa thân thành 12 con giáp. Lễ vật trong cúng 12 con giáp gồm lợn, gà, hoa, quả, xôi, rượu, đèn, nhang, gừng và muối. Tất cả các thực phẩm đem cúng đều được chọn lựa kỹ lưỡng và phải là do người dân nuôi trồng. Lễ cúng trải qua 3 phần. Trước tiên là cúng trên sàn nhà. Thầy cúng gọi lần lượt từng con giáp về thụ lộc. Các con giáp lần lượt ra trước bàn thờ biểu diễn các hành động tượng trưng tính chất từng con vật và động chạm vào từng đồ lễ trên mâm cúng và mâm lễ. Sau mỗi lần biểu diễn, thầy cúng khấn cầu 12 con giáp, yểm bùa cho từng con vật, ban lộc nước thánh và cuối cùng đưa vào miếu thờ để trông coi mùa màng theo mùa vụ. Trong thời gian cúng trên nhà, ngoài các nghi thức cúng cầu, còn có đoàn bên lễ, đoàn biểu diễn múa trúng chọe. Phần thứ hai là cúng ngoài miếu làng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cúng trên sàn nhà, những người tham gia làm lễ cúng thành lập đoàn đi cúng ngoài miếu làng. Đoàn gồm 6 người, thầy cúng chính, chủ nhà làm lễ cúng, nam thanh niên cầm xẻng đựng than đỏ và 3 người tham gia cúng theo sau đến miếu đầu làng thực hiện lễ cúng. Tại đây, thầy cúng thực hiện cúng khấn cầu các thánh thần, các con giáp về cai quản vùng đất làng bàn, phù hộ cho dân làng bình yên, mùa màng quanh năm tươi tốt. Phần cuối cùng của lễ là thụ lộc. Sau khi lễ cúng kết thúc, những gia đình tham gia lễ cúng tổ chức hội ăn mừng, mời thầy cúng, bà con lối xóm ở lại ăn cơm, uống rượu, chúc nhau những lời tốt đẹp cho một năm mới. Lễ cúng 12 con giáp là một phong tục truyền thống của người Dao, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng và chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và giáo dục. Hiện nay, lễ cúng này vẫn đang được đồng bào dân tộc Dao xã Yên Thành gìn giữ và phát huy, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lâm đất rừng
từ xa em đã thấy rời cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ,
và từ ấy người lính có thơ tình, tìm người thương thì hãy qua tháp đình sẽ gặp.
Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban ở trong. Miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa tình mình. Bạn làm vui điều xòe hoa nao nước, nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy
và các bạn thân mến, chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.